thông minh kiểu Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều người Việt Nam và Trung Quốc có cùng một suy nghĩ giống nhau, đó là mới đầu khi ra nước ngoài, họ thường cảm thấy người nước ngoài, nhất là người Tây Phương, đầu óc đơn giản, không hiểu chuyện đời, và đôi khi họ lấy làm tự mãn, tự cho mình là thông minh. Vậy rốt cuộc, thông minh theo kiểu người Việt Nam và Trung Quốc là như thế nào? Còn nhớ vài năm trước, một kênh truyền thông New Zealand đã đăng một bài viết nói về vấn đề thông minh kiểu Trung Quốc và nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc. Tác giả bài viết là một người Hoa và đã kể lại nhiều trải nghiệm cá nhân và câu chuyện nghe được khi ở nước ngoài. Một người Hoa đưa đứa con nhỏ mới 3 tuổi đến Hoa Kỳ du lịch và ở tại nhà người thân. Người nhà đã đưa cho người Hoa này một chiếc ghế ngồi ô tô dành cho trẻ nhỏ và nói: "Ở đây quy định trẻ nhỏ khi đi xe nhất định phải dùng loại ghế này. Tôi đưa cho anh dùng, nhưng vì là ghế đi mượn nên anh phải giữ gìn cẩn thận vì chúng ta sẽ phải trả lại cho người ta." 2 tuần sau, khi không dùng xe ô tô nữa, chiếc ghế này đã được đem đến trả lại cửa hàng. Người bán hàng không hỏi lý do tại sao, chỉ đơn giản là đưa đủ số tiền cho người trả hàng. Người nhà liền tự hào nói: "Các cửa hàng ở Mỹ đều như vậy. Nếu mua hàng trong vòng 2 tuần thì đều có thể mang hóa đơn đến và trả lại. Do đó chúng tôi thường đến đây mượn một số đồ đạc. Nhiều người đại lục thậm chí còn mượn cả tivi. Anh nói xem, người Mỹ có ngốc hay không chứ? Trả lại hàng vô điều kiện đúng là sơ hở quá lớn. Vậy mà họ còn chẳng biết điều đó." 1 năm sau, người Hoa này đến Nhật Bản. Một số bạn bè đồng hương ở Nhật đã tiếp đón và dùng ô tô để đi lại. Người Hoa này hỏi: "Tokyo đất chật người đông, có phải là rất khó đổ xe không?" Đồng hương trả lời: "Không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Chính phủ quy định cần có chỗ để xe trước, rồi sau đó mới được phép mua xe. Vì vậy mà không có nhiều xe như anh nghĩ đâu." "Ồ, vậy tức là anh có một bãi đổ xe riêng sao? Chắc là phải đắt đỏ đến mức cắt cổ có đúng không?" "Anh nghĩ là ai cũng ngốc giống người Nhật Bản sao? Muốn mua xe thì trước tiên đi thuê một chỗ ở bãi đổ xe, sau khi mua xe xong thì trả lại chỗ đó, vậy chẳng phải là vấn đề được giải quyết hay sao?" 2 ngày sau, một số bạn bè người Nhật đến đưa người Hoa này đi chơi. Họ đi bộ hoặc là đi bằng tàu điện ngầm. Những người bạn Nhật phân trần rằng: "Tokyo mua xe thì dễ, nhưng tìm chỗ đổ xe thì không dễ dàng gì. Do đó anh chịu khó đi tàu điện ngầm vậy nhé." Người Hoa này lập tức truyền cho anh ấy cách để giải quyết vấn đề. Không ngờ rằng anh ấy đã không hiểu ra mà còn dửng dưng nói: "Nếu muốn lợi dụng sơ hở thì có nhiều cách lắm. Ví dụ như mẹ tôi sống ở quê, nếu muốn thì có thể dùng hộ khẩu cũ là mua được xe. Nhưng thực tế thì tôi định cư ở Tokyo, không có chỗ đổ xe mà lại mua xe. Vậy thì những người hàng xóm sẽ nhìn tôi như thế nào? Lái xe đi làm, tôi phải đối diện với đồng nghiệp ra sao? Cấp trên và những người đàng hoàng sẽ không làm như vậy." Có thể một số người Việt có người thân là Việt Kiều ở Hoa Kỳ cũng đã nghe câu chuyện về việc hàng hóa sau khi mua ở đây có thể được trả và lấy lại tiền mà không cần phải giải thích lý do. Vì vậy, nhiều người khi chuẩn bị tham dự một sự kiện nào đó liền đến mua một bộ quần áo. Sau khi tham dự sự kiện xong rồi, lập tức mang trả lại quần áo để lấy tiền về. Hệ thống bán hàng ở Hoa Kỳ còn có một chính sách đáng chú ý gọi là Price Match. Với chính sách này, nếu bạn mua một sản phẩm, sau đó chứng minh được sản phẩm này bán giá rẻ hơn giá tại cửa hàng nào khác, thì có thể được mua sản phẩm với mức giá tương đương mức giá mà bạn tìm thấy. Do vậy, có một số người thông minh khi đi mua hàng với giá đắt hơn những nơi khác, họ không hề mặc cả mà lại chọn những màu sắc hay kích cỡ mà ở các cửa hàng khác không có. Sau đó, khi tìm được cửa hàng nào có mức giá rẻ hơn thì sẽ mang hóa đơn quay lại nơi mua hàng để được giảm giá. Những người Trung Quốc hay Việt Nam tự cho là thông minh như vậy, thường rất tự đắc. Khi trò chuyện trong cộng đồng của mình thì thường đặt câu hỏi: "Sao những người nước ngoài quá ngu ngốc, không biết lợi dụng kẽ hở này, coi việc chiếm tiện nghi của người ta là thông minh, là có năng lực." Sau một thời gian chứng kiến và suy nghĩ về tâm lý người Trung Quốc khi ra nước ngoài, vị tác giả người Hoa trong bài viết trên kênh truyền thông New Zealand đã chỉ ra rằng thông minh kiểu Trung Quốc chính là không màng trắng đen hay thị phi, không cần biết thật giả hay đúng sai, có sơ hở liền lách vào, có tiện nghi liền chiếm lấy. Thông minh kiểu Trung Quốc chính là không màng chính nghĩa hay tà ác, bất cứ lúc nào cũng có thể vì bảo hộ bản thân mình mà làm trái lương tâm. Thông minh kiểu Trung Quốc chính là để cho người khác phải phó xuất và gặp nguy hiểm, còn bản thân mình những gì 10 phần có lợi sẽ giành lấy hết. Kỳ thực, thông minh kiểu Trung Quốc chính là không nói đến thành tính, ức hiếp người thiện lương, chính là các giá trị đều đã đảo lộn, không xét đến quy tắc. Trong một xã hội chính thường, không bị ảnh hưởng bởi triết học đấu tranh và hệ tư tưởng tẩy não, điều người dân bình thường quan tâm lớn nhất chính là sự thành tính. Về cơ bản, con người đều coi trọng chữ tín bởi vì họ hiểu được rằng giữ chữ tín là nền tảng để một xã hội sống an bình, để người thủ tín có chỗ đứng trong xã hội. Cơ chế trả lại hàng vô điều kiện ở Mỹ và những quy định đầy lỗ hổng ở Nhật đều được xây dựng trên cơ sở tín nhiệm. Nếu sự tín nhiệm sụp đổ thì xã hội cũng sẽ có thể sụp đổ. Do đó, ở xã hội Tây Phương, người ta có thể tha thứ cho các chính trị gia làm sai, nhưng không thể tha thứ cho những chính trị gia nói dối. Nhưng ở Trung Quốc thì sao? Sau mỗi cuộc vận động, con người lại học được cách bớt tín nhiệm, biết nói dối và tăng cường tranh đấu mạnh hơn. Muốn tồn tại thì người ta phải học cách vứt bỏ nhân tính, gia cường đảng tính. Khi nhìn nhận người khác thì phải ép bản thân nhìn nhận đó là đồng chí hay là kẻ địch. Đơn giản là hết thảy quan hệ xã hội phân thành quan hệ nhị nguyên đối lập, vượt trên cả quan hệ thân nhân hoặc trên cả quan hệ bằng hữu. Trong khi đấu tranh giai cấp, nếu cần thì cha con không nhìn nhau, vợ chồng xem nhau như thù địch. Kiểm điểm, phê bình đấu tố, đánh tàn nhẫn người thân yêu của mình được coi là biểu thị tính giai cấp mạnh hơn cả nhân tính, hướng về đảng, biểu thị sự trung thành phụng hiến. Về cơ bản, những ai càng bất cận nhân tình thì sẽ càng leo cao trong hệ thống xã hội. Cũng bởi vì xã hội Trung Quốc vận hành như vậy nên giả đổi thành thật, thật cũng giả. Mỗi người đều hư hư thực thực, toàn xã hội vận hành trên cơ sở hoài nghi. Tư duy ảnh hưởng đến hành vi, mà hành vi của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng rộng ra đến dịch vụ kinh doanh và vận hành xã hội. Do đó, Trung Quốc tràn ngập hàng giả, nổi tiếng với hàng nhái, trên thị trường quốc tế cũng tạo thành tiếng xấu Made in China. Một người Hoa suy ngẫm về cái sự thông minh của người Trung Quốc thế này. Khi đi tàu điện ngầm tại Rome, bạn sẽ phát hiện rằng có máy bán vé nhưng không có soát vé. Chắc hẳn bạn sẽ thấy lạ lắm phải không? Làm thế này làm sao kiểm soát được xem hành khách lên tàu có mua vé hay không? Vận hành tàu điện ngầm thế này chẳng phải sớm muộn gì cũng bị lỗ hay sao? Đây chính là cách nghĩ quen thuộc của chúng ta, luôn liên tưởng mọi chuyện theo kiểu khôn vặt hoặc vì tham lợi nhỏ cho bản thân mình. Đối với người Ý mà nói, nếu chúng ta hỏi câu hỏi này thì thật kỳ lạ. Đi xe có thể không mua vé chăng? Đi xe làm sao có thể không mua vé cho được? Cách nghĩ, cách tư duy của hai bên quả có sự khác biệt lớn. Kỳ thực xã hội Việt Nam hay Trung Hoa trong quá khứ đều đã từng xuất hiện cảnh trăm họ an cư lạc nghiệp, đồ vật đánh rơi trên đường không ai nhặt lấy, đêm ngủ không cần phải khóa cửa. Thậm chí, nếu hỏi các cụ già lớn tuổi ở thành phố hiện nay thì chuyện không cài then cửa đã từng là chuyện bình thường của 80-90 năm về trước. Điều gì đã làm xã hội chúng ta thay đổi đến mức như vậy? Xây dựng sự thành tín trong xã hội ngày nay là không dễ, nhưng điều này lại thực sự quan trọng. Mức độ tín nhiệm lẫn nhau càng cao thì quản lý sẽ càng nới lỏng hơn. Nếu như đi đúng đường thì sẽ không sợ phải đi xa vậy.